Xin chào các bạn đã đến với Postcard của Điện Thoại Liên Việt Nam. Và đây là số episode 146. Cách tự tạo cơ hội Điện Thoại Liên cho chính mình. Và nếu bạn là người lần đầu tiên đến với Postcard của Điện Thoại Liên Việt Nam, thì số Postcard của Điện Thoại Liên Việt Nam được phát định kỳ vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Đây là nơi mà Randy chia sẻ với các bạn các cái kinh nghiệm của Randy về làm detailing chuyên nghiệp, những định hướng nghề nghiệp dành cho các bạn detailer đang có nhu cầu thay đổi về nghề nghiệp cũng như tìm các cơ hội mới trong ngành chăm sóc xe. Cùng với đó là những góc nhìn đa chiều về cách chúng ta làm detailing và để chúng ta thấu hiểu nhau hơn và làm detailing được hạnh phúc vui vẻ hơn. Những số podcast này được phát miễn phí hàng tuần trên YouTube của Điện Thoại Liên Việt Nam, website dienthoailiênvietnam.org và podcast trên Spotify của Điện Thoại Liên Việt Nam. Và mình hãy bắt đầu số podcast 146 của tuần này. Cách tự tạo cơ hội Điện Thoại Liên cho chính mình, bạn nhé. Trước khi mà bắt đầu vào cái vấn đề mà mình sẽ trao đổi ở tuần này, thì Randy sẽ kể lại cho các bạn nghe cái câu chuyện của Randy đã trải qua nhiều năm trước, khi mà Randy mới vào làm detailing chuyên nghiệp và bắt đầu kinh doanh những ngày đầu tiên. Thì ở thời điểm đó đó các bạn, tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, là cái việc mà làm chăm sóc xe nó đã có rồi, nhưng mà làm detailing nó chưa có. Cái khái niệm detailing ở thời điểm đó nó là một thứ hoàn toàn mới mà rất là nhiều người ta không đọc được chữ detailing các bạn. Thì những cái ngày mà đầu tiên mà làm detailing đó các bạn, khi mà khách hàng ở thị trường người ta chưa biết detailing là cái gì, thì thực tế bên cạnh cái kỹ thuật là cách làm sao để mà làm được cái gói dịch vụ trên chiếc xe của khách hàng nó đã là một thứ khó rồi. Nhưng mà để mà khách hàng biết được là có cái dịch vụ detailing như vậy và tin tưởng để mà đưa chiếc xe cho một người một thời gian lâu dài để họ làm cái gì đó trên chiếc xe của họ, của khách hàng, thì là cái điều nó rất là khó khăn. Bởi vì ở những thời điểm đó thì cái chiếc xe nó là một loại tài sản, thì cái việc mà bàn giao tài sản cho một cái trung tâm chăm sóc xe cho một người lạ trong nhiều giờ đồng hồ hoặc có thể là vài ngày hầu như là rất khó chấp nhận. Thì với nhiều người mà đang làm kinh doanh detailing chuyên nghiệp đó, thì cái việc mà tìm khách hàng, tìm kiếm những khách hàng tiềm năng và bán cho họ những gói dịch vụ mà mình có chuyên môn làm là một cái điều mà hầu hết các anh chủ workshop, anh chủ xưởng, chủ tiệm chăm sóc xe làm mỗi ngày, phải không các bạn? Thì đó cũng là điều mà Randy những ngày đầu ra làm kinh doanh detailing chuyên nghiệp cũng làm. Nhưng khác với các bạn là cái việc mà mình đến với detailing và làm detailing, thay vì mình nghĩ là kiếm tiền bằng cách bán cho khách hàng, thì ở thời điểm đó đó, cái thứ mà Randy quan tâm nhất đó chính là kỹ thuật detailing. Và những cái việc mỗi một cái lần mà khách hàng tin tưởng giao cho mình một chiếc xe để mà mình có thể làm cái kỹ thuật đó trên chiếc xe của họ và bàn giao cái kết quả cuối cùng cho khách hàng, nó là một cái cơ hội. Một cái cơ hội để mà mình chứng minh cái năng lực chuyên môn của mình. Đồng thời đó là cái cơ hội để mà mình khẳng định cái vị thế của mình trên cái thị trường rất sơ khai ở thời điểm đó. Chính vì vậy, cái mối bận tâm nhất của Randy khi mà làm detailing chuyên nghiệp đó chính là làm cách nào mà mình có thể tạo ra càng nhiều cơ hội cho chính mình càng tốt. Bởi vì bên cạnh những cái cơ hội mà những người đã tin tưởng mình, những khách hàng của mình, có thể là những bạn bè của mình, người thân, người quen, đối tác họ giới thiệu cho mình, thì cái việc mà tự tạo thêm cho mình những cái cơ hội để mà mình có thể làm điện thoại linh được tốt hơn mỗi ngày là một cái thứ mà Randy luôn đau đáu. Đến thời điểm này, mặc dù Randy đã làm nghề được hơn chục năm rồi, đã cũng tương đối lâu, nhưng mà mỗi lần mà nhìn thấy các cái em á, các cái học viên mới hoặc là các bạn detailer trẻ đối mặt với các vấn đề mới hoặc là đang đi tìm cho mình những cái công thức để mình thành công và muốn cho cái cộng đồng ghi nhận những cái nỗ lực mà mình đã cống hiến, thì có rất là nhiều trở ngại và những vật cản trở các bạn. Thành ra là Randy thấy lại được chính những cái hình ảnh của mình ở những cái thời điểm đó. Vì vậy, Randy muốn chia sẻ lại cho các bạn một cái kinh nghiệm mà Randy đã làm và đã làm được để mà các bạn có thể nghe, rồi các bạn tìm ra cho mình một cái công thức mà mình có thể áp dụng phù hợp. Bạn cũng có thể bắt chước y như Randy, nhưng phải lựa tình huống hợp lý mới được. Nhưng mà Randy mong muốn nhất đó chính là bạn lắng nghe, bạn suy nghĩ, bạn hiểu được cái nguyên lý, cái cách làm và tại sao làm như vậy, thì bạn sẽ không gặp trở ngại, hoặc là bạn sẽ làm nhanh hơn và bạn sẽ làm điều liên tốt hơn Randy đã từng làm. Thì thực ra cái cách mà tự tạo cơ hội điều liên cho chính mình nó cũng không có gì cao siêu các bạn ạ. Nó chỉ gói gọn trong hai cái định nghĩa về kinh nghiệm và cơ hội mà thôi. Vậy thì á, chúng ta có thể định nghĩa rất là khác nhau thế nào là kinh nghiệm detailing, thế nào là cơ hội detailing. Nhưng mà hôm nay Randy sẽ nói cho các bạn nghe một cái góc nhìn khác. Và tại sao kinh nghiệm lại liên quan đến cơ hội? Thì đầu tiên đó, mình sẽ cùng đi phân tích cái nguyên nhân gốc rễ mà mình có được cơ hội. Nó xuất phát từ chính kinh nghiệm của bạn với nghề điều thủ viên chuyên nghiệp. Dĩ nhiên là nghe đến đây thì rất là nhiều bạn sẽ nói với Randy rằng ô, ông này nói cái chuyện rất là hiển nhiên, có kinh nghiệm thì có cơ hội, mà nhiều kinh nghiệm thì nhiều cơ hội hơn, nói vậy cũng nói, có gì đâu mà nói, phải không các bạn? Mà nếu mà nó chỉ có như vậy thôi thì thật sự bạn không nên lắng nghe số podcast này. Vì thực ra khi đi làm, dù là bạn làm cái nghề gì, công việc gì, thì bạn cũng như Randy, cũng như tất cả mọi người, có xu hướng nghĩ về bản thân mình. Nghĩa là mình sẽ nghĩ là tôi làm cái này, tôi được cái gì? Tôi làm cái việc mà khách giao như thế này, tôi sẽ có bao nhiêu tiền? Ông sếp mà giao cho tôi cái này, tôi có được gì không? Hay là tôi chỉ tốn công, rồi cứ thấy làm được, kêu làm tới, làm hoài, làm mãi, mà chả biết có được cái gì không? Chả biết, cũng chả thấy có tăng lương, cũng chả thấy khách hàng trả thêm tiền. Đây là suy nghĩ hết sức bình thường. Thực ra khi mà bạn có được cái suy nghĩ này, nó là một điều tốt, chứ không phải là không tốt. Bởi vì cái này là cái bản năng mà giúp cho bạn có thể tối ưu cái năng lượng, cái nguồn lực, cái vốn của bạn để tránh làm những điều rủi ro, ngu xuẩn hay dại dột. Chỉ có điều là hầu hết chúng ta, mọi người, nghĩ cái lợi ích mà mình đang quan tâm đó là tiền mà thôi. Ngoài cái lợi ích bằng tiền, chúng ta có thể thu được rất nhiều lợi ích khác thông qua việc làm một cái gì đó cho khách hàng. thông qua việc làm một cái nhiệm vụ gì đó của sếp giao. Và đó chính là cái mà Randy muốn nói với bạn. Cộng thêm là nếu mà càng có nhiều lợi ích thì bạn sẽ càng có nhiều động lực để mà làm cái việc đó cho khách hàng, cho ông sếp nhanh chóng và đúng đắn nhất. Và bởi vì hiện nay á, hầu hết chúng ta nghĩ về lợi ích mà chúng ta thu được khi làm detailing cho khách hàng hoặc khi làm cái nhiệm vụ mà sếp giao cho mình là bằng tiền. Cho nên nó xảy ra một cái điểm hơi mâu thuẫn nho nhỏ một tí. Đó là nếu mà chúng ta không nhận được lợi ích bằng tiền sau khi chúng ta làm dịch vụ cho khách hàng thì chúng ta thấy cái điều đó nó không đáng, là một. Cộng thêm là bởi vì chúng ta chỉ chăm chăm vào cái lợi ích là kiếm tiền, cho nên chúng ta có xu hướng là đánh giá cao cái việc mà mình đã làm cho khách hàng. Đặc biệt là khi bạn bỏ nhiều thời gian để làm cái gói dịch vụ trên xe của khách hàng, bạn có thấy cái điều này không? Là khi bạn làm cái gói detailing, cái dịch vụ detailing trên xe của khách, những cái gói đó càng lâu, càng mất nhiều công thì bạn có xu hướng đánh giá cao cái công sức mà bạn đã bỏ ra. Nên nó xảy ra cái điểm bất cập, mâu thuẫn khi mà khách hàng họ góp ý cho mình. Mình cảm thấy là mình bị tổn thương, mình cảm thấy là mình bị chỉ trích và mình cảm thấy là mình bị thiệt thòi. Nên mình sẽ có xu hướng phản ứng lại cái góp ý đó của khách hàng. Và bởi vì là ông khách á, ông không có bỏ công sức giống như bạn, là ông được quyền góp ý. Cộng thêm ông là người chi trả cái tiền cho cái gói dịch vụ của bạn, ông có quyền nhận xét. Mà khi bạn phản ứng như vậy về cái việc nhận xét của khách hàng, dù nhận xét đó là chính xác hay là thiếu chính xác, thì cái cách mà bạn phản ứng với những góp ý, những nhận xét của khách hàng làm họ bị tổn thương. Và họ cảm thấy là bạn không có cầu thị. Cho nên là nếu mà họ có trả tiền cho bạn ở lần đó thì họ sẽ vẫn trả. Nhưng những lần sau thì sẽ ra sao? Họ có muốn quay lại tiếp tục sử dụng dịch vụ cho bạn hay không? Randy nghĩ là không. Và nếu là bạn đến một nơi nào đó sử dụng dịch vụ của cái trung tâm chăm sóc xe mà bạn góp ý cho họ, họ lại phản ứng với bạn, họ giận dữ với bạn, hoặc họ vì do tại bởi để cố tình thoái thác những cái lý do đó, thì bạn cảm nhận như thế nào về kỹ thuật viên đó, về cái trung tâm chăm sóc xe đó? Bạn có muốn đem đến để cho họ làm detailing chiếc xe của bạn lần nào nữa hay không? Randy cũng tin rằng là bạn không sẵn sàng làm điều đó lần tiếp theo. Nghĩa là nhìn rộng lên, bạn sẽ thấy bạn đang tự đánh mất đi cái cơ hội lần tiếp theo của mình. Bạn có ngay lợi ích bằng tiền ở cái lần giao dịch đó, khách hàng vẫn trả tiền, họ không đôi co với bạn. Bạn đạt được lợi ích bằng tiền ngay lúc đó. Nhưng bạn mất cái gì? Bạn mất toàn bộ cơ hội tiếp theo của bạn để làm chiếc xe của khách hàng thời gian sau đó. Hay nói cách khác, nếu nhìn theo góc nhìn là lợi ích về tiền thì bạn cũng đang đánh mất tất cả số tiền mà khách hàng sẽ chi tiêu cho chiếc xe của họ ở tương lai. Và bạn đừng có nghĩ rằng là không đến chỗ bạn là không có nơi nào để làm detailing. Điều này hoàn toàn sai. Bởi vì họ có vô số sự lựa chọn. Họ chỉ chọn trả tiền chỗ khác thay vì chỗ của bạn. Họ chỉ cho những người khác có thêm cơ hội để làm và để thay đổi thay vì cho bạn. Mà cái việc này Randy đánh giá là một điều rất sức ngu ngốc mà chính Randy cũng đã nhiều lần mắc phải. Và Randy ngẫm nghĩ lại, nên bây giờ Randy chia sẻ cho các bạn. Đây là việc mình tự đánh mất cái cơ hội detailing cho chính mình, chứ không phải là vì ông đối thủ cạnh tranh gì mình cả. Mình đang tự đánh mất cơ hội của mình đó các bạn. Mà cái mâu thuẫn này cũng như cái cách bạn phản ứng này với khách hàng thực ra là điều hết sức dễ hiểu. Nhưng nó chỉ là chưa hợp lý ở điểm là do chúng ta, bạn, tôi, hầu hết chúng ta nghĩ nhiều về bản thân mình mà chưa nghĩ cho khách hàng, chưa nghĩ cho cái người góp ý cho mình, chưa nghĩ cho ông sếp, chưa nghĩ cho đồng nghiệp mỗi khi họ góp ý cho mình. Chúng ta cảm thấy bị thiệt thòi, cảm thấy bị thiếu trân trọng khi mà bị nhận xét như vậy. Đây là cái cảm xúc mà nó giống như một cái sự tự vệ cho chính bản thân mình. Nhưng mà bạn quên mất rằng ông khách hàng, ông cũng có cái cảm xúc và cái nhận định tương tự. Ông sếp của bạn cũng có cái cảm xúc và cái suy nghĩ của ông sếp. Đồng nghiệp của bạn khi góp ý cho bạn, họ cũng có cái ý nghĩ như vậy. Và bạn chỉ cần đặt bản thân mình vào cái vị trí của họ, bạn sẽ thấy suy nghĩ của bạn nó rộng hơn nhiều. Khách hàng là người trả tiền. Nếu bạn là người trả tiền, bạn được quyền góp ý, được quyền phản ứng với cái kết quả mà người khác giao, cái bạn kỹ thuật viên giao chiếc xe cho mình không đúng ý, đúng không nào? Bạn được quyền như vậy chứ, vì bạn là người chi trả. Bạn có lợi ích mà cái lợi ích đó nó không phù hợp thì bạn sẽ thấy đầu tiên là nó sai ý tôi đã. Cái tiếp theo là số tiền như vậy tôi trả ra nó có hợp lý hay không, là điều mà khách hàng họ nghĩ. Ông sếp của bạn cũng vậy. Khi họ giao việc cho bạn mà bạn làm không đúng ý của sếp thì rõ ràng họ phải phản ứng ngay để bạn chỉnh sửa lại, để giao kết quả đúng ý cho sếp chứ. Và điều đó tốt cho bạn, bởi vì bạn có cơ hội để làm lại điều đó một lần nữa tốt hơn cái bạn đã giao và đúng ý hơn đối với người sếp. Hoặc đồng nghiệp của bạn khi mà góp ý cho bạn, nhận xét về chuyên môn của bạn cũng là một cách tốt để bạn có thể tự cải thiện, để mà đội nhóm có thể phù hợp với nhau, làm những chiếc xe ăn ý hơn, làm những chiếc xe đẹp đẽ hơn, hiệu quả hơn. Từ đó, kể từ khi đó, thời điểm đó mà bạn nhận ra được điều này thì bạn sẽ thấy rõ ràng là những con người đó, những đồng nghiệp của mình, ông sếp của mình và khách hàng của mình đang góp ý để cho thêm mình một cái cơ hội để làm lại cái gói dịch vụ đó, cái cách đó, cái quy trình đó tốt hơn, và cho bạn đó chứ không cho người nào cả. Rõ ràng là họ rất tin tưởng bạn, họ cũng rất rộng lượng với bạn, và họ cho bạn thêm cái cơ hội detailing cho chính bạn. Điều đó rất là xa xỉ các bạn, bởi vì hiện nay số cơ hội không phải lúc nào cũng có nhiều, và không phải ai cũng có cơ hội. Thành ra cái việc mà bạn nhận góp ý, nếu bạn chỉ cần hiểu được toàn bộ tổng quan rộng hơn cái việc mà Randy vừa chia sẻ, thì bạn sẽ thấy bạn thay vì xù lông lên mỗi khi sếp chỉ trích mình, bạn phản ứng gay gắt với khách hàng mỗi lần họ góp ý cho mình, thay vì những việc như vậy, bạn hãy cảm ơn họ và hãy xin họ thêm những góp ý, những nhận xét về chuyên môn detailing, những phản hồi mà họ không thấy hài lòng từ việc bạn giao chiếc xe cho họ. Để làm gì? Để bạn có thêm một cái cơ hội nữa, bạn làm cho đúng ý của khách hàng hơn, bạn làm cho sếp hài lòng hơn, bạn làm cho tập thể được ăn ý hơn. Đó chính là cách để bạn có thể tự tạo cơ hội cho chính mình. Và cái cơ hội đó, nó chỉ dành riêng cho bạn mà thôi. Và bạn biết không, nếu những người có cái tư duy detailing đã được thay đổi, có những góc nhìn cởi mở hơn với cái việc nhận xét và chỉ trích góp ý từ người khác như Randy vừa mới nói xong, rõ ràng người khác sẽ thấy rằng ô, cái thằng bé này tuy nó chưa biết làm được tốt nhưng nó rất cầu thị, nó rất là chịu khó lắng nghe, tại sao mình lại không cho thêm cơ hội nào nữa. Và nó dần dần nó sẽ thay đổi, nó làm đúng ý mình hơn. Và có phải là bạn sẽ tiến bộ lên cho đến khi nào, lúc nào mà vừa ý nhất với khách hàng, lúc nào hài lòng nhất với sếp và lúc nào ăn ý nhất với đội nhóm của mình. Những cơ hội đó tiếp tục cứ sinh ra mãi, và nó là một cái vòng tuần hoàn để bạn có tiếp những cơ hội. Và mỗi lần bạn có cơ hội thì lần nào cũng có lợi ích, đúng không bạn? Rõ ràng là lần nào ông khách mà cho bạn thêm một cơ hội thì bạn đã có ngay lợi ích về tiền rồi, và bạn còn tiếp tục có lợi ích về tương lai cho chính bản thân mình. Cái cơ hội để mình phát triển cái chuyên môn detailing của mình, cái năng lực detailing của mình nó tự thay đổi, đồng thời nó tạo tiếp công ăn việc làm cho đội nhóm của mình luôn, cho shop detailing của mình luôn. Và điều đó thật sự là tuyệt vời. Cái đó gọi là kinh nghiệm. Kinh nghiệm đã trải qua với việc bạn làm chưa tốt, bạn làm chưa thành công. Những cái việc mà bạn làm chưa tốt, chưa thành công, nó không phải là vấn đề. Mà bạn cư xử với cái việc làm bạn chưa tốt như thế nào, đó mới là cái kinh nghiệm mà bạn học được. Và nếu bạn có cái nhìn tích cực, bạn có góc nhìn đã được thay đổi, bạn cởi mở hơn, thì cái kinh nghiệm bạn học được chính là cái đòn bẩy để bạn có tiếp cái cơ hội cho chính bạn ở những lần tiếp theo. Ngược lại, nếu bạn không biết cách cư xử đúng đắn với cái kinh nghiệm bạn đã trải qua cho những lần làm detailing chưa thành công, thì bạn đánh mất cái cơ hội cho chính mình. Mà rõ ràng là cái cơ hội của chính mình, mình còn tự ném qua khỏi cửa sổ, mình còn tự lãng phí như vậy, thì ai có thể cho thêm bạn cơ hội nữa, đúng không nè? Cái việc thay đổi tư duy detailing một cách thức như thế này, nó giúp cho chúng ta thành thạo và quen với một cơ chế mới mà bạn ở đó lúc nào cũng có thể tự nắm bắt được cơ hội điều lên cho chính mình. Đây là những gì mà Randy muốn chia sẻ trong cái số episode 146. Và chúc cho các bạn đang lắng nghe số episode này học được một cái kinh nghiệm nho nhỏ từ Randy để mà mình có thể tạo cơ hội điều lên cho chính mình, cho ngày hôm nay và cho tương lai của mình. Và nếu bạn cảm thấy cái chia sẻ này từ Randy nó hữu ích, thì bạn ơi đừng ngại ngần giúp Randy chia sẻ đến cho những đồng nghiệp của bạn và những người mà bạn thấy là bạn có thể cho họ một cái cơ hội mới để giúp họ thay đổi, giống như bạn đã nắm bắt được cái thông tin này. Ngoài ra, bởi vì YouTube sẽ ưu tiên cho các nội dung mà có nhiều like, nên nếu bạn cảm thấy cái video mà Randy chia sẻ ngày hôm nay nó có ích, bạn giúp cho Randy một like bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Detailing, và chúc các bạn có một ngày mới sẽ làm Đi Theo Linh được thành công với đầy ắp cơ hội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số podcast tuần sau.